ví dụ như người thì gọi là khôn, còn như con bò với con vật thì gọi là dại. Nhưng mà nó có muốn khôn, nó có muốn dại không?
Không.
Thì cái nhược lực cũng là một ông, ví dụ như ông tổng thống, kiếp này vì làm tổng thống cho nên là một cái lệnh ra án, một cái lời nói, một cái ngọn bút phê là có thể giết người hay cứu người cũng là một cái bút phê. Thì những người ấy người ta nhiều tiền, nhiều người lo vừa làm, cho nên trong cái đời của cái vị ấy phát sinh cũng nhiều. Thế thì lúc chết thì liệu có giải thoát không? Thế cho nên đến lúc chết mà đi làm con bò hay đi làm con quê thì lúc bây giờ lại là người giải. Vậy cái khôn với cái giải mình có làm chủ được không? Chẳng qua là cũng là một đời người, rồi chung quy cũng đến vào cái quan tài đánh chôn là hết. Thế cho nên khôn không ăn mà giải không có thiệt. Chỉ có chánh kiến mới giải thoát. Chỉ có người học Phật thấy được cái sự thật là cái nghiệp nó chi phối đời sống tất cả, cả khôn lẫn giải. Cho nên chỉ có cái nghiệp nó chi phối. Thì bây giờ mình trả về điểm thứ nhất, nếu theo được, nếu tới trình độ tiểu thừa thì lo làm chủ mình để mà chuyển cái nghiệp, làm chủ cái nghiệp thì mình sẽ muốn sao được vậy. Muốn làm vua sẽ được vua, muốn làm quan được làm quan, bởi vì mình làm chủ cái nghiệp. Thế còn như nếu tiến lên đại thừa thì nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình ra khỏi cái vòng tương đối mà chẳng khôn chẳng dại, thì đấy thì có con đường tiểu thừa thì mới ra khỏi luân hồi, mà con đường đại thừa thì lại càng ra khỏi một cách vĩnh viễn. Nên đó là về cái tầng chi kiến, mình phải tập cho mình có được cái chánh kiến như thế, tin chắc ở thế gian này không có cái gì. Đừng cậy cái bộ óc thông minh của mình, thế gian nhiều khi gọi là thông minh lại chính là ngu dại. Tại sao thầy bảo thông minh có khi ở thế gian gọi là thông minh thì nhà Phật lại gọi là ngu tệ? Việc này tin được không? Không. Thầy người ta cho là khôn lắm, thông minh lắm mà nhà chùa gọi là cái đồ ngu tệ, là bởi vì khôn ngoan bao nhiêu. Tôi đi ra như Tịnh Tuệ cho thí dụ buôn bán tài giỏi bao nhiêu. Thực ra cái buôn bán tài giỏi này nó cũng ăn thua nếu cái người có cái vận mệnh tốt, nghĩa là có một cái nghiệp báo tốt, nghiệp báo lành thì mới được nhiều cái may mắn để mà được làm, để mà có giàu có. Còn những người kiếp trước mà đã tạo nhiều nghiệp, liệu kiếp này buôn bán có gặp những cái may mắn để mà giàu có không? Có gặp không? Có gặp được những cái may mắn để giàu có không? Những người mà đã tạo nghiệp xấu thì nó gặp những cái xấu. Không biết bao nhiêu người khôn ngoan mà thành một đời uổng qua. Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại, chỉ cho thấy cái cơn này là đại nào. Tính toán của ý thức chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Bây giờ con đang làm gì đây? Bây giờ con đang tu bây giờ này, cái pháp môn của con đang tu hiện tại đây này. Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức mà chỉ nhắm thẳng vào hiện tại thôi, thì con nghĩa là con đang làm gì đấy? Thì nghĩa là suốt ngày các con chỉ theo dõi cái hơi thở với cái mục đích là hễ cái nóng tâm nào nó khởi lên thì mình biết ngay nó thuộc về loại tâm nào, biết để làm gì để những cái loại tâm xấu nó tan đi, không lòng mình vào nó thì nó tan đi. Thế cho nên suốt ngày bây giờ các con đang loại trừ các thứ vọng tưởng, trong khi các vị hộ pháp ở bên ngoài á thì đang là vọng tưởng đủ thứ. Ta sẽ về nhà hôm nay, có chuyện này xảy ra ta bực mình tức và ta xin phép ta đi về nhà, ta nói ta bậy. Chuyện việc này rồi lại việc kia, tính toán đó là những so đo tính toán của ý thức. Còn các vị đấy cũng nguyên trong một cái chùa dược sư này thôi, mà cách có bức tường thì bên hộ pháp khác, mà bên thiền tu này khác. Đấy, bên hộ pháp đang so đo tính toán ý thức, cô chị này chị lại nói mình thế, cái chị này chị lại thế kia. Đó, còn ở trong này thì làm gì? À, chuyên chú đem hết cái sáng suốt của mình soi hay cái tâm của mình, mống miệng không chưa dám nói là nó không khởi những các niệm, nhưng mà mống miệng nào khởi lên biết ngay nó thuộc về loại tham, biết ngay nó thuộc về loại sân, biết cái thứ niệm nào mình nên buông nên xả. Thế cho nên là loại trừ hết so đo tính toán của ý thức. Vì cái ý thức ấy, nó có hai đầu, đầu trong ấy thì nó chấp ngã, đầu ngoài nó chấp pháp, suốt ngày nó chỉ tính toán so đo để cái gì lợi cho cái ngã và cái gì hại cho cái ngã, cô này thế nọ, bà kia thế kia. Đó, thế đó là cái việc của ban hộ pháp. Còn ở trong này thì loại trừ những cái đi, để làm thế nào mà sau 5 tháng mình thành thánh cho thiên hạ biết tay. Đi đứng thì chú chậm về vào chân, ngồi nằm thì để tâm và hơi thở, lâu dần tư tưởng tiêu mòn, ngoại trần hết vương, thấy rõ vô thường vô ngã, thấy rõ đời sống xây dựng trên hai hơi thở ra vào mong manh. Đứng thì chú chậm vào chân, ngồi nằm thì để tâm và hơi thở, lâu dần cứ như vậy thì cái khô tưởng và tiêu mòn, khô tưởng là cái gì làm là cái gì chứ nó chưa phải là hành, khô tưởng chứ không phải thô hành, tưởng là cái gì đây, những cái so đo tính toán tôi vừa nói là này đây là những cái khô tưởng. Mà nhưng mà nhận xem cái việc mà suốt ngày rồi lại suốt năm đi đứng chú trọng vào chân, ngồi nằm để tâm vào hơi thở, việc này dễ hay khó? À, phải là những vị đúng Đức Phật thì chọn cái Sukuru tức là Đức Phật mới dạy, cho nên những người con cháu của Sukuru mới tu được cái đạo này. Không phải dễ đâu, ai mà cũng bỏ được hết cả mọi sự việc, buông được hết cả, nghĩa là những vị phải có thiện căn, có phước đức. Mà nếu mà người nào đã nếm vào cái ý vị đã tập ấy, thì thấy là được nếm cái ý vị rồi thì lại thấy cái vui ở trong sự tu hành. Bây giờ bảo cái đám này đi ra nó chịu ra không? Bởi vì nó đã được nếm rồi. Bởi những người chưa nếm thì chưa biết cái ý vị thì cho là khổ, như thế là khổ. Còn người đã nếm rồi, mà thứ nhất là người nếm mà có đắc lực, nghĩa là thấy được cái ý vị, thì dĩ nhiên là người ta không đời nào ta chịu bỏ. Lâu dần do cái chỗ buông xả hết những so đo tính toán của ý thức, cho nên lâu dần những cái vui tưởng nó tiêu mòn đi, mà không bận làm gì đến cái ngoại trần nữa. Sắc thanh hương bị xuất phát ở bên ngoài, bây giờ người ta mời đi làm tổng thống là đi ăn. Ví dụ như bây giờ có giấy gọi cô Liên Hương đi ra làm tổng. Bởi vì làm sao? Bởi vì đã thấy rõ vô thường và vô ngã, thấy rõ đời sống là xây dựng ở cái thân của mình, mà cái thân của mình ấy, thì nó lại xây dựng trên hai hơi thở. Cái hơi thở này mà ngưng, cái thân còn sống à? Thế vậy thì tất cả cái cuộc đời này xây dựng ở trên hai hơi thở, còn gì treo leo cho bằng. Cho nên thấy rõ nó mong manh, cho nên vô thường, mà lại không phải là ta. Thân này còn chả phải ta, đôi khi là cái cảnh xây dựng ở trên sáu căn của cái thân này đâu có thật. Bởi vì có cái trí tuệ như thế cho nên mới ra khỏi được thế gian. Kinh dạy, kinh dạy làm sao nhỉ? Đầu làm cái kinh cái chuyện thở ra thở vào nó bụng hầm bụng xẹp, con giảng cái chuyện này thế nào. Bây giờ so sánh cái pháp môn cổ nói ở trong kinh do Phật dạy và cái pháp môn tu bây giờ do tổ, tổ đây tức là một vị ở Miến Điện, ngài ngài có cái chỗ kinh nghiệm về cái pháp môn tu này, cho nên ngài cũng theo vâng lời Phật ra chúng thở bằng theo dõi hơi thở, nhưng mà bây giờ theo dõi lại theo dõi ở bụng. Còn đằng này chúng ta theo dõi cái hơi thở nó ra nó vào phần nhiều là ở mũi. Thế thì như thế tức là chỉ nhận được cái hơi thở, cũng có khi nó vào thì nó vào hết ngực, nó cũng có khi nó vào tới bụng, nhưng mà theo dõi cái hơi thở ra vào. Còn đằng này thì lại theo dõi cái bụng nó phồng nó xẹp. Ở đây theo như của ngài Shibimuni đây thì ngài thấy cái pháp môn nào lợi hơn mà ngài chỉ có đợi như thế nào. Cái pháp môn chúng ta đã thì theo lối cổ, từ thời của thầy ngày xưa là theo lối cổ, tu bằng cái pháp môn thở vào thở ra, theo dõi cái hơi thở vào ra. Còn thì đây của ngài nói tổ đây tức là của vị hòa thượng ngài Mahasi ở Miến Điện, ngài mới phát minh ra cái pháp môn này, thì cũng do ngài tu cái tứ niệm xứ được những dĩ nguyên mà được đắc lực lắm, cho nên ngài mới nghiên cứu rồi ngài phát minh ra cái pháp môn là nhận cái bụng khi nó phồng thì tức là hơi thở ra đó, mà khi nó xẹp thì tức là hơi thở ra, nhưng mà không theo dõi cái hơi thở mà lại theo dõi cái bụng nó phồng lên và nó xẹp vào. Như thế mình có thở, mình vẫn thở, chứ không phải mình bỏ thôi, không thở thôi làm sao cái bụng nó phồng nó xẹp được. Nhưng mà theo dõi khi để tâm vào cái bụng thì bắt buộc cái hơi thở nó phải đi xuống tận tận dưới bụng, chứ không thể nó hơi thở ngắn được, hơi thở phải đi xuống dưới bụng. Thì theo như ngài cái hơi thở này ích lợi làm sao, là bởi nếu mà mình đây là vì cái ý thức nó theo dõi, nếu cái ý thức nó theo dõi cái hơi thở thì cái hơi thở vào đến ngực thì nó biết nó phải theo dõi tới đó, mà ở ngực thì có tim, ở tim thì có cái thần kinh giao cảm, cho nên là ngài nói nếu mà như thế bởi vì cái ý thức mà nó xem vào cái gì là cái đó hay học. Thế bây giờ đây để cái ý thức xuống cái bụng nó chỉ phân biệt cái phòng cái sẹp thôi. Thế như thế thì thành ra cái hơi thở bắt buộc vẫn đi qua ngực chứ không phải là không đi qua, nhưng mà cái ý thức nó không xem vào những việc cái chỗ đó mà nó chỉ phân biệt cái phòng cái sẹp ở bụng thôi. Thì cái ý thức nó bắt buộc nó để ý đến cái bụng này, chứ không phải theo dõi cái hơi thở từ mũi đi xuống. Thì theo ý, theo như ngài ở đây ngài cho rằng cái phương pháp mới này, mà bây giờ cái phương pháp này được cả thế giới người ta theo học, tất cả các thiền đường ở khắp thế giới, ở bên Anh, bên Pháp, bên Đức, bên Mỹ, các thiền đường người ta đều theo cái pháp môn mới này, là theo cái phòng bị xẹp. Ở Việt Nam các thiền đường cũng toàn tu về cái phòng và cái xẹp này. Chùa mình cũng được những các vị hồi mà có thầy mời các vị đến dạy, các ngài cũng dạy về cái phòng bị xẹp này. Cho nên cái lớp của từ cô Vinh Trân trở lên hả? Trở đến con không dạy các ngài nhưng con học lại với cô thì cũng thế. Thì cái hiếu đức mới tuệ giác ở cái lớp đó là toàn học phòng xẹp. Để cũng học ở cái môn này. Thì theo như đây ngài nói là cái môn này như vậy thì nó lợi ích. Cái ngài còn ngài nói là khiến tâm và thần dễ an hòa, tức là cái tim nó không bị động. Lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sinh. Đúng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt không cho các ô nhiễm xâm nhập vào tâm. Thì đây là các cái kinh nghiệm của các ngài. Chứ còn thời thầy thời xưa đó thì tu theo cái theo chân kinh, tức là đây là sơ thiền hành pháp, là lối cổ. Cái lối này là cái lối cổ thời của thầy ngày xưa. Cảm kích mạnh đấy, không có than, không có giận. Cái cảm kích tức là những cái cảm giác của mình, cảm động của mình, không than không giận, những cái nó không có khởi mạnh, nó không ngăn ngừa những cảm xúc mạnh phát sách. Ngài dạy rằng nếu mà mình thở theo cái kiểu này đó, thì cái mình thở tức là mình chú ý vào cái bụng, cho nên là mình cái ý thức của mình nó không có chú ý vào cái hơi thở khi đi qua tim với cái qua đường ngực. Đó. Thế cho nên rằng theo như Ngài, thì Ngài nói rằng nếu thở theo cái kiểu này thì không có những cái ô nhiễm nó xâm nhập vào tâm. Đó. Theo như cái kinh nghiệm của các Ngài thì các Ngài thấy như thế. Bởi vì cái tâm, cái dây thần kinh giao cảm của mình nó không bị kích thích. Nó không bị kích thích thì nó bớt đi tất cả những cái tham sân si. Chúng ta có năm đường đi là những gì? Còn tham sân si, còn tham sân si thì không thể nào mà tránh khỏi được cái cảnh địa ngục, ngã quỷ, đàn xanh và Atula. Nghĩa là còn một tơ hào năm cái thứ này thì không thể tránh khỏi được cái đi xuống năm cái đường khổ này. Và muốn vào cõi về cõi trật của cõi người thì phải tu cái gì? Nhưng mà ngũ giới mà lại phải chừa cái tham sân si cơ. Chứ nếu còn tham sân si thì ngũ giới nó cũng lôi tuột mình đi. Cho nên đây gọi là phải có 10 thiện. Mà 10 thiện ấy, 10 thiện là thế nào? Gọi là 10 thiện nhỉ? Dạ trộm, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Đó là thân, còn miệng.
Này Phật kính bạch như này, còn miệng ấy thì không có nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu.
Dạ, không thêu dệt. Đó là cái miệng là 4. Còn cái tâm cũng phải 3.
Kính như này, ba là tham, không có tham sân si.
Dạ, không có tham sân si thì mới được trở về cõi người. Còn các vị anh cõi trời dục giới thì 10 thiện mà phải cộng thêm cái bá thí, cái nghe pháp, nghĩa là phải làm thêm phước nữa để được về các cõi trời ở dục giới.
Thầy con hỏi là không tham sân si thì được làm người, nhưng mà không tham sân si tức là hết sạch thì mới làm người, hay là nó chỉ tương đối thôi? Tại vì rõ ràng bây giờ mình đang làm người nhưng mà mình vẫn còn tham sân si
gì. Đó, thì nhưng mà cái chuyện tương đối thì đã đành rồi. Nhưng mà nghĩa là những cái tham sân si nó không thể hiện hành được. Còn chúng ta bây giờ làm người đây mà còn các cái, mà còn cái tham sân si là bởi vì những cái chủng tử nó vẫn còn. Mà nếu mà chúng ta không hàng phục nó đi thì kiếp sau khó trở về đấy. Giữ được năm giới mà lại phải còn phải thêm cái 10 thiện, tức 10 thiện tức là năm giới cộng với 3 cái không tham, không sân, không si. Chứ nếu mà lúc lâm chung một sân ấy, thì làm rắn là còn đâu mà được trở về làm người. Như vua A Dục ngày xưa đấy, cho nên phải tập xả cái tham sân si. Dĩ nhiên là đã nói ở đây là cái nếu mà mình hoàn toàn mình hết từ 3 cái tham sân si cả 81 phần thì dĩ nhiên mình chứng a la hán rồi. Mà đây chỉ nói đây là nói tương đối, nhưng mà nghĩa là cũng phải có cái sức hàng phục, không tiêu diệt được cái tham sân si thì cũng phải hàng phục được nó. Số 4 là về 20 cảnh phạm thiên. Thật ra chúng thầy không nhớ cõi trời có bao nhiêu, nhưng mà đây nói những 20 cảnh phạm thiên thì có lẽ là gồm cả sắc giới lẫn vô sắc giới. Có phải không chị em ai nhớ xin đặt? Thầy không nhớ rõ là sắc giới có bao nhiêu cõi và vô sắc giới có bao nhiêu cõi, nhưng mà đây gồm cả 20 rồi thì chắc là cả hai cõi sắc giới và vô sắc giới. Chúng cõi trời phạm thiên, nhưng mà vô sắc giới thì cái này đâu có quán bất tịnh với vô bốn vô lượng tâm. Ở đây tức là chỉ có nói đến cõi trời sắc giới thôi, chứ vô sắc giới là cái này tu về cái định hoàn toàn không có những cái bốn vô lượng tâm với quán bất tịnh. Cái này chỉ tu định thôi. Vì vậy cho nên 20 cõi phạm thiên đây là nói nguyên về sắc giới, mà sau đây không nói gì đến cõi vô sắc giới. bởi vì cái cõi vua sắc giới, cái ngài lên chỉ có người định phẳng lì thì coi như là một tai nạn, chứ không phải là một cảnh giới tốt. Còn cái số năm, thực hành minh sát, lấy thực tại cùng tột của danh sắc làm đề mục, tức là như là chị em bây giờ đang tập ra, lấy thực tại cùng tột, thực tại tức là cái hiện tại này thôi, khiến cho tâm không có nghĩ tính gì về quá khứ vị lai nữa. Còn danh sắc tức là thân tâm hiện tại của mình, sống hoàn toàn ở trong thực tại. Những vị nào mà tu cái đường như thế này thì đó là đang đi đường về Niết Bàn, thành đạt cái tài chuẩn tự mới về. Những vị mà định tu cái pháp môn này, điểm thứ nhất là phải tìm thầy có đủ khả năng, tức là một ông thầy có học và có hành đứng đắn. Chúng ta sở dĩ mà không có thầy mà vẫn tu là bởi vì chúng ta như thầy có nói với chị em, chúng ta chỉ là những người có bệnh tìm thuốc uống thôi. Khi mà khỏi bệnh uống để cho nó đỡ cái tham sân si, chứ không có mục đích thật sự tu sâu vào cái pháp môn này, không phải là cầu tu chứng bằng cái pháp môn này. Về việc xuất thế thì chúng ta đi cái đường cầu vãng sanh khỏi Phật A Di Đà, chứ chúng ta không dám mon men vào cái pháp môn này mà nói chuyện cầu tu cầu chứng. Cũng như người bây giờ có bệnh nhức đầu thì chỉ ra phố mua tạm vài viên uống cho nó đỡ cái nhức đầu lúc bây giờ, chứ không phải là dám có cái vài vọng là sẽ làm ông thầy về cái nghề thuốc, không dám làm một ông bác sĩ hay là một ông dược sư, mà chỉ là một bệnh nhân mua thuốc uống tạm vài viên cho nó khỏi cái bệnh trong hiện tại thôi. Chứ nếu mà chúng ta mà thật sự học và tu cái pháp môn này thì phải có thầy dẫn đường. Tất cả các pháp môn thiền Phật tổ đều dạy là phải có thầy, chứ không được tự do mà tu bừa bãi. Bởi vì cái đường thẳng ấy, thì chúng ta biết là đường đi đường thẳng thì dễ biết, nhưng mà ở trong cái đường đó nó có những hầm hố, nó có những gai góc, nó có những khó khăn, thì những cái này không phải là trí lực chúng ta đã có đủ khả năng. Cho nên tu tất cả các pháp môn thiền đều phải có thầy. Trong phản văn Đức Quán Thế Âm cũng dạy thì đã muốn tu phản văn phải có thầy, chứ không có được bừa bãi. Tu về thiền không thể mà nói chuyện mà một mình tu, bởi vì trong cái lúc an định và thiền, cái tâm cái ngũ ấm của chúng ta nó biến hóa nhiều thứ lắm, phải có các bậc thầy có kinh nghiệm mới điều hòa được. Tôi nhớ rằng nếu mà thật có tâm muốn tu chứng bằng cái pháp môn này thì phải tìm một bậc thầy có khả năng. Thứ hai là chữ tứ chánh cần, nghĩa là thế nào tịnh giới? Cái việc mà phải siêng năng làm là việc gì? Ác chưa sanh thì phải đề phòng. Bây giờ mình chưa có cái thói nghiện rượu thì mình phải đề phòng, chớ có gần những người nghiện uống rượu, chớ có la cà vào trong những tiệm rượu hay những cái bữa tiệc người ta mời uống rượu, mình đề phòng chớ có uống. Thế thì đó là cái ác chưa có thì mình phải đề phòng, đừng để mà sau này mang lụy. Thế còn cái ác mà đã có rồi, ví dụ như đã lỡ mà có thói người nữ mình thì không nghiện rượu nhưng mà hay nghiện cái ăn trầu, thế thì nếu lỡ có những cái thói xấu rồi thì phải làm sao? Phải chừa đi. Dạ. Ăn trầu, thuốc lá, những cái đó, những tất cả những cái thói xấu. xét mình, thấy mình có cái thói xấu nào thì phải chừa đi, như là cái hay nói dối, cái hay nói chuyện tầm phơ, những tất cả những các cái thói xấu mình đã có rồi thì phải tìm cách mà chừa đi. Đó là hai cái việc chúng ta phải cần mẫn. Thế còn cái thứ ba là gì? Chưa có cái thiện mình chưa có thì bây giờ mình phải tập cho có. Thí dụ như cái gì? Cái tâm hoan hỷ. Đó, mỗi khi ai ta mượn mình cái gì đưa cho người ta, mượn cái bút chì hay là cái bút thước kẻ thì lạnh lùng đưa cho người ta, khiến cho người ta tưởng là mình không bằng lòng. Thì tức là mình chưa có cái đức hoan hỷ thì phải làm sao? Phải tập, tập vui vẻ, dù rằng không nói nhưng mà cái nét mặt, cái khóe mắt, cái nét mặt cho nó có một cái tướng hoan hỷ, để chị em ta cũng, những người ở chung quanh ta vui. Và đấy thì bây giờ mình cái thiện mình chưa có thì mình phải tập cho nó có. Còn những cái lành mà mình đã có rồi ấy, thì mình phải làm sao? Bảo tồn, đừng có để cho nó mất. Thế thì các vị, cái tu cái này tại làm sao lại phải có tứ chánh căn, cả các pháp môn của Phật, các pháp môn tu. Thật ra chẳng có pháp môn nào mà không dùng đến cái tứ chánh căn này cả. Pháp môn nào cũng phải có bốn cái chánh căn này, là bao nhiêu ác phải chừa đi, bao nhiêu lành phải học tập. Thì Phật tu về pháp môn tịnh độ có cần không? Đấy, con xét pháp môn nào cũng phải có mấy cái này, là cái này là gốc. Tha thế nào chân lý, bây giờ chưa hết. Tại sao phải ít ăn, ít ngủ, ít nói? Cái ăn nhiều nó khiến cho người ta thua ngủ. Thế nhưng mà ăn nhiều thì mình được khỏe, thì làm sao lại không cho ăn nhiều? Ít ăn không có nghĩa là bảo mình phải đói. Thế nhưng mà ăn nó có tiết độ, vừa phải, vừa đủ. Hay là nói cho đúng là đáng lẽ, ví dụ như còn độ mấy thìa nữa thì mình mới đủ no, thì mình bớt đi, để cho cái dạ dày nó êm ả. Thế những vị mà ít ăn ấy, thì cái ngủ nó cũng ít, mà thầy thì thầy chưa có tu về cái pháp môn bớt ăn, thầy vẫn cứ ăn đủ no. Nhưng mà chính ra là các vị trong các sách đều nói là cái ăn ấy, nếu mà mình bớt đi, cái người nào có bớt ăn ấy, thì nó thêm cái nghị lực. Còn ăn nhiều ngủ nhiều là những cái người kém nghị lực. Thì cũng đúng, vì đã ăn nhiều nó hóa ra ngủ nhiều, mà đã ngủ nhiều thì nó thành cái lười biếng, cho nên cái nghị lực nó phải kém. Thế cái ít ăn ít ngủ, nhưng mà nhớ rằng phải điều độ, phải tiết. Ở đây chỉ nói là tiết độ, chứ không có nghĩa là bảo chúng ta bớt ăn bớt ngủ cho đến mà khiến cho đến bệnh hoạn thì không nên. Nhưng có cái điều là những các vị chuyên tu về cái pháp môn này, cũng như tất cả các pháp môn khác, những người chuyên tu thì người ta ít dùng những sức lực cơ thể. Thế cho nên rằng cái ăn với cái ngủ, dù muốn dù không, nó cũng giảm. Những cái người tu ít, người ta ít ngủ, ít ăn, bởi vì cái cơ thể nó không phải dùng đến nhiều sức lực, không dùng đến nhiều calori, cho nên những người mà chuyên tu thì bao giờ cũng ít ăn ít ngủ. Thế nhưng còn cái ít nói là tại sao chân lý? Bởi vì nói nó khiến cho động thần, nó mất cái tĩnh lặng, cho nên nó có hại. Chỉ nói khi nào mà cần thiết lắm. Con người ta nó có một cái nghiệp là cứ theo cái đà, đã nói một câu là cứ thế nói tràn. Nhiều khi không biết, không định nói mà rồi cũng cứ nói. Cho nên cái nói này là một cái tướng của buông lung. Nên người tu là bao giờ phải ít nói. Mình có thấy một vị tu sĩ nào mà ngồi nói huyên thuyên thì mình biết cái vị ấy là không có không có sự tu hành. Người tu lại bao giờ cũng ít nói. Ít nói có nghĩa là làm chủ được cái miệng của mình, không bừa bãi, chứ không phải là cứ câm lặng. Thế nhưng mà có nhiều vị mới tu, người ta cần phải tập thì người ta cũng im lặng hoàn toàn. Nhưng mà thực ra cái ý của Phật thì không bằng lòng cho chúng ta tu cái thôi, cái gọi là tịnh khẩu là không có cho phép. Nghĩa là phải khi nào có việc thật cần thì vẫn nói, nhưng mà phải tập có cái sức tự chủ được mình, đáng nói với nào, không đáng nói thì thôi, chứ không có cái nêu cái nhãn hiệu tôi tịnh khẩu rồi không cho ai, không cho cho ai nói với mình không nói với ai. Thành ra bởi có những cái việc cần kiếp cần dùng cũng không nói, thì thật gọi như thế gọi là dê câm. Và không bằng lòng cho đệ tử tu cái hạnh câm mà phải nói, nhưng mà phải có sức tự chủ mình, không nói bừa bãi, chậm chạp để kịp cái thì giờ, cho cái tinh thần của mình nó nhận xét cái việc có nên cử động hay không. Nếu cái tinh thần của mình nó xét cái cử động này vô ích, thế thì nó không là. Có vị ngồi không, cái tay cứ phải mân mê cái này, mân mê cái khác, đó là những cái cử động không có ý thức. Thế cho nên cái người, cái vị này phải tu, phải có cái sức tự chủ, xét mình, thấy mình. Cho nên cái miệng không nói những lời thừa, mà chân tay, thân thể không có những cái cử động vô ích. Cho nên phải chậm chạp để cái tinh thần nó kịp ghi nhận, nó thấy. Không lười ghi nhận các chi giác. Tại sao phải ghi nhận các chi giác để làm gì? Chúng ta hay có cái thói lười này, trong chị em có cái này không? Người nào cũng có cái bệnh lười này. Lười này là bởi vì coi thường. Một cái cảm giác hiện lên mình thấy rõ ràng gì rồi, cần gì mà ghi nhận. Đó. Cho nên coi thường đi. Vì thế cho nên đâu mới dặn dò là không được lười cái ghi nhận. Là bởi vì mình bây giờ thì mình thấy rõ mà mình buông chơi. Đấy, mình hững hờ, mình bỏ qua thì có thể là rồi mai không thấy rõ nữa. Giết bây giờ cũng như người thế gian mà thôi, vọng tưởng nó đã lấp đi lúc nào không biết. Cho nên bắt buộc những người mới tu phải tập này, không được phép lười. Cứ mỗi một chi giác nó hiện lên là phải có ghi, được tự mình lại ghi để tập cho quen. Mà quen cái này là để lôi cái trí sáng của mình về cái cảnh hiện tại. Chúng ta đã từ lịch kiếp có cái thói cứ đem cái sáng của mình đi vơ những cái chuyện không đâu. Thế cho nên bây giờ phải tập đem cái trí trở về, thì nó phải có cái sự tỉ mỉ này để đề phòng cái lười biếng, cái hờ hững, tức là cái vọng tưởng đó. Có khi nó che mình mà mình cũng không ngờ, không biết. Cho nên phải bắt phải ghi nhận cho nó minh bạch để tập cái sáng suốt. Đây tức là để làm một cái phương pháp đề phòng các vọng tưởng. Tâm niệm bước rồi chân mới bước. Tại làm sai là bắt buộc cái việc này để làm gì? Thường ấy, nhiều khi cái chân của mình nó bước rồi mà cái tâm mình nó không biết nữa. Làm các việc là vô ý thức, người ta gọi là vô ý thức, nghĩa là làm mà không biết là mình làm. Đó. Nhất là những cái cử chỉ ở chúng ta hay dễ, cần ngồi thì cứ ngồi trong khi cái tâm nó nghĩ chuyện khác, cần đứng thì ta cứ thấy nó đứng lên mà cái tâm nó còn đang nghĩ chuyện khác. Như thế thành là cái việc làm của mình không có kiểm soát, không có tự chủ. Quay ra phải tập trở về để kiểm soát cái việc làm của mình. Kiểm soát đã, thấy nó đúng thì mới cho làm, thấy không cần, không nên thì không cho làm. Thế cho nên phải tập để cho cái tâm nó kiểm soát cái thân, không cho cái thân nó bừa bãi, có những cái cử động vô ý thức thì không được. Thế cho nên phải tập để cái tâm nó thấy, rồi mới cho cái thân làm. Cái tâm nó nhớ biết rằng sẽ đi, thế rồi mới cho cái chân bước. Cái tâm nó biết rằng ta sẽ ngồi, thế rồi mới cho cái thân nó ngồi xuống. Đây là tập để cho mỗi cử động của mình đều có kiểm soát, để tránh sau này nó có những các cái cử động mà mình không kiểm soát kịp. Nhiều khi làm những cái việc mà mình không kiểm soát kịp, thành ra những cái sai quấy, cái bừa bãi. Giác tỉnh biết từng chi tiết cử động đó. Đây tức là cái mục đích của chúng ta. Cho nên phải chậm chạp, mà phải tâm niệm trước, rồi cái thân mới động, để cái giác tỉnh của mình ở từng chi tiết cử động. Thì cái đã gọi là tu, phải tỉ mỉ những cái nhỏ này. Mà chính từ những cái nhỏ này, những cái tỉ mỉ này cộng lại là cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên cần phải sáng suốt giác tỉnh. Số 4, bởi vì mình bây giờ phải tập kiểm soát cái tâm của mình, cho nên là cái tâm mình nó lanh lắm. Đấy. Cho nên phải cẩn thận. Cái đây là để hộ cho cái tâm nó an tĩnh thì nó mới sáng suốt được. Cho nên tránh những cái chuyện trò, tránh tất cả những cái bận rộn. Nghĩa là cái gì thiết yếu thì mới nói, cái gì thiết yếu thì mới làm. Mà ngay lúc mà cái con mắt nó thấy, cái tai nó nghe, chúng ta còn phải tự chủ mà hộ, hộ sáu căn. Nếu mình nói chuyện bận rộn thì làm sao mà hộ được sáu căn. Số 5, liên hướng hiểu thế nào? Phải là đức tin và lý trí. Tin Đức Phật, tin cái đạo Phật, gọi là tin. Tin Việt Nam mình gọi là tín ngưỡng, đó là lòng tin. Còn lý trí là cái gì? Hai cái này là hai việc khác nhau. Đó. Như chúng ta bây giờ đó, có nhiều vị về lý trí, tức là cái trí biết các lý lẽ. Đó. Thì là chúng ta tu bây giờ thôi, nhất là bây giờ để các vị theo về khoa học nhiều, thì cái lý trí nhiều khi mạnh hơn cái đức tin. Lý trí là cái trí tuệ biết cái lẽ phải, cái lý nên dùng. Thế còn đức tin ấy là tức là tin có Phật, tin có Pháp, có Tăng, ví dụ như thế. Cái lòng tin là người ta gọi là tín ngưỡng, tức là cái lòng tin về Phật Pháp. Như bây giờ chúng ta như các cụ ở bên Ninh Sen, các cụ có lý, có đức tin nhiều mà lý trí lại ít. Tin Phật, niệm Phật cả ngày, tin về cái oai thần phúc đức của Phật, tin Phật ra hộ, thì các cụ có đức tin mạnh, nhưng mà lý trí các cụ kém. Bởi vì các cụ không ít học, không suy xét nhiều, không học về cái việc tìm hiểu những cái lý. Thế còn chúng ở bên này ấy, học nhiều mà niệm Phật ít, cho nên cái lý trí thì mạnh mà cái đức tin lại kém. Thế thì bây giờ ở đây ấy, dặn mình là phải quân bình cả hai thứ, phải có đức tin, phải có lý trí. Tại sao cần phải có đức tin? Mình theo đạo Phật mà mình lại không tin là Phật có ủng hộ cho mình thật sự, mình lại không tin là có ông Phật hiện tại vẫn còn đây, mà mình không tin như thế sao gọi là mình theo đạo Phật được? Phải tin là có Phật thật sự, mà không phải là Phật nhập niết bàn là hết, Phật hiện tiền vẫn tại đây mà có ủng hộ cho chúng ta có. Thì có cái tin như thế thì mới gọi là người theo đạo Phật. Còn không tin có Phật, không tin sự ủng hộ của Tam Bảo thì làm sao đã gọi là người theo đạo Phật được? Thế bây giờ ngộ nhỡ là mình chưa có đức tin, bây giờ mình làm nào đây? mình học để mình hiểu với cái chú trọng để tin biết rằng có Phật vẫn thường trụ, mà Phật có ủng hộ cho tất cả các đệ tử. Thì như thế thì đó là về đức tin. Còn về lý trí, như chúng ta học kinh, học sách để giảng lý luận việc này việc kia, như thế gọi là lý trí. Thế thì là cái cặp một đôi, cái đức tin với cái lý trí phải quân bình, như người đánh xe phải giữ hai ngựa chạy song song. Thì tại làm sao con phải có đức tin với lý trí quân bình nhau? Chứ nếu mà lý trí cao thì sự lý trí nhiều mà kém đức tin thì sẽ đi những cái hại nào, mà đức tin mạnh mà lý trí kém thì sẽ có cái hại gì? Đức tin con nó dễ đi về mê tín dị đoan. Thế cho nên phải có lý trí để giúp cái đức tin. Thế còn nếu con chỉ có lý trí mà không có đức tin, cái trí tuệ mà học thì nó cũng không học, mà để mà biết cái phải trái thì cũng không có thể gọi là cái trí tuệ suông được. Nhưng mà nó cũng là nó khô khan, bởi vì mình học để mình biết cái tìm một cái giải thoát về tương lai mà mình lại không tin. Mình phải tin chắc là ông Phật ấy, chính ông Phật, ông đã tu, ông đã chứng quả, mà bây giờ ông ấy vẫn thường trụ ở thế gian, ông có ủng hộ thế gian thật. Thì mình tin như vậy thì cái việc mình đang học đây, đang tu đây, ngày mai mình cũng sẽ có chứng quả. Mà chứng quả để làm gì? Để lợi ích cho cả thế gian. Thế thì cái việc tu của mình nó mới có cái mục đích để tiến tới. Thế còn bây giờ mình không tin là có Phật vẫn thường trụ, thì thành ra là ông Phật, ông ấy tu như vậy đi đến một cái chấm dứt vô ích. Thì mình rồi ngày mai mình cũng tu đây, mai cũng đi đến một cái chấm dứt vô ích. Như vậy thì tu làm gì? Thế còn như mình bây giờ trong cái lúc tu, mình tin có Tam Bảo vẫn ra đang ra hộ, người phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đang thấu rõ hết tất cả từ cái việc làm của mình, từ trong đáy tâm can của mình, các ngài đang nhìn thấy rõ. Như vậy mình có dám làm bậy không? Có dám làm bậy không?
Không.
Đó. Cho nên nó giúp, cái đức tin nó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Mà thực sự nữa là Đức Phật có ủng hộ chúng ta không? Ừ. Thực sự là có. Nếu mà không có sự ủng hộ của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì chắc là cái sự tu hành của chúng ta còn chật vật nhiều lắm, chứ không được như thế này đâu. Thì cái tin và cái lý trí ở đây nói là phải quân bình. Cho nên nếu mình thấy mình thiếu về cái phần lý trí thì cũng phải học để cho tỉnh, mà cho hiểu rõ các lý lẽ. Mà nếu mà mình thấy mình thiếu cái đức tin thì mình cũng phải tìm để mình tìm hiểu gần những cái người người ta có lòng tin, để rồi mình cũng có một phần nào ảnh hưởng. Mình thật phải có lòng tin. Chứ nếu mà thứ nhất là các vị xuất ra theo Phật mà lại không tin là có Phật hiện tiền bây giờ, thì cái việc xuất ra khó lắm, cái sự tu hành ấy nó khó thành tựu luôn. Thế còn cái tinh tấn và an định, đức tin và lý trí là một đôi, rồi tinh tấn và an định là một đôi, cũng phải quân bình như hai con ngựa chạy. Con kia nó chạy nhanh quá thì phải ghim nó lại để cho cái con này cùng đi được, mà cái con ngựa nó chạy chậm thì mình phải lấy roi đánh nó để nó đi nhanh lên, làm sao cho hai cái con ngựa nó đi đều thì cái xe nó không đổ. Còn nếu là một con ngựa chạy nhanh, một con ngựa chạy chậm thì cái xe có thể có cái nguy hiểm bị đổ. Thế thì bây giờ cái tinh tấn và an định là thế nào nhỉ? Con thấy cái tinh tấn và cái an định là hai cái nó ngược nhau, cho nên bây giờ mình phải làm thế nào cho hai đứa nó quân bình. Tinh tấn là nó tiến mạnh, còn an định thì nó ngồi y ra. Đó, một con ngựa nó đi thật nhanh, một con ngựa nó cứ lừng khừng nó đứng. Đấy. Thế thì hai con ngựa mình phải làm thế nào? Như thầy vừa nói, cái con ngựa mà nó cứ nhanh nhanh nhầu nhầu nó chạy vội chạy van, cho nên phải ghim cái cương nó lại để cho nó đợi cái con này. Thế một cái con ngựa thì cứ lưng khừng, cho nên phải làm gì? Nên phải lấy roi mới thúc nó để cho nó đi, để cho hai đứa nó đi đều nhau thì mới được. Tại làm sao mình cần phải tinh tấn, mà hai cái việc này mình phải có cả hai, mất là không được. Tại sao mình cần tinh tấn ở đây? Nhưng mà tinh tấn trong cái lúc tu thì phải tinh tấn, nhưng mà tinh tấn nhiều khi nó hóa ra là buông lung, nó hóa ra là gọi là cái gì, chảo cử. Thế thì mình phải có cái áp.